trong cuộc sống bình thường hàng ngày tâm tư rất là khó, không dễ mà khởi lên được đâu. Bình thường mình toàn tâm sân không, toàn khó chịu, bất an, mệt mỏi, đều là tâm sân cả. Thì tâm sân nó có nhiều lắm, không phải chỉ mỗi giận ai, chửi ai, mắng ai mới là sân đâu. Khó chịu cũng là sân, buồn cũng là sân, giận cũng là sân, bực mình cũng là sân, bất mãn cũng là sân. Đó. Rất nhiều thứ sân mà thường là mình bị cái đó rất là nhiều. Cảm giác cô đơn cũng là sân. Tâm sân thì nó đối ngược với tâm từ. Chính vì vậy khi mà mình có tâm sân thì không thể nào có tâm từ được. Nên khi mà mình thiền sau mấy ngày mình thư giãn, mình giải tỏa bớt căng thẳng, mình bớt cái tâm sân bên trong lòng đi, thì lúc đó tâm từ mới bắt đầu có. Nhưng mà đợi cho tâm từ mà tự động nó phát triển lên thì rất khó, là mình phải chủ động phát triển nữa. Khi tâm mình bình an là mình rất dễ khởi lên tâm từ, nhất là đối với những người mà mình yêu thương nhất, ví dụ như là đứa con của mình chẳng hạn. Đứa con của mình thường là cái người mà mình có thể yêu thương vô điều kiện, mình hầu như không có mong muốn nó phải đáp trả mình. Do vậy nên đứa con của mình ấy, là cái tình thương đối với nó là cái tình thương mà có thể nói là trong sáng nhất và dễ khởi lên nhất. Còn với những người khác, ví dụ như là có những người mà không nên giải tâm từ, ví dụ như là hai người yêu nhau, nam nữ thích nhau thì không nên giải tâm từ, bởi vì nó trở thành tâm dính mắc rồi, tâm luyến ái rồi. Hoặc là người chết thì không giải tâm từ, bởi vì người chết thì không thể nào nhận được. Rồi là người chết rồi thì thường khởi đến tâm sầu bi, ít khi khởi đến tâm từ được. Rồi những người mình ghét khó giải tâm từ nhất, vì khi nào tâm từ mình thật mạnh thì mình mới có thể giải tâm từ được cho những người như thế. Và một người nữa mà mình cũng rất khó có tâm từ là chính bản thân mình, rất là khó. Suốt ngày mình trách móc mình, sao mình ngu thế, sao mình dại thế, sao mình lại thế này, sao mình thế kia, mình toàn trách móc mình. Cho mấy khi mình thương mình đâu, có mấy khi mình bảo mình ôi tôi thương tôi quá, tôi thấy yêu bản thân tôi quá, tôi sẽ không làm khổ bản thân tôi nữa. Có bao giờ mình nói thế đâu, có chăng là nói ôi tội nghiệp với thân tôi. Tội nghiệp không phải là tâm từ, thương hại không phải là từ, ôi khổ với thân tôi. Hôm nay ai có tâm từ giơ tay từ từ lên coi nào. Không có chẳng có ai cả. Có một ai nữa, có một chút xíu thôi cũng tính. Có một chút xíu rồi cũng tương đối. Một chút xíu cũng được. Có khi nào mà mình giải tâm từ mình nghĩ người thân của mình bắt đầu nghĩ không? Nghĩ đứa con mà không biết bây giờ nó ăn trưa này, nó làm cái gì này, có nghĩ như thế không? Nghĩ như thế thì không thể nào có tâm từ được. Đó là suy nghĩ rồi, nó không phải là thiền tâm từ nữa. Thiền tâm từ là mình cảm nhận được cái tình thương của mình đối với người đó. Có thể là mình chưa thể vào cảm nhận được, cái tâm mình chưa đủ mức độ trong sạch, chưa đủ mức độ gọi là thanh cao để đến mức mình có thể cảm nhận được cái điều đó. Thế nhưng mà mình cứ kiên trì và mình thực hành chứng nhận, dần dần tâm mình tĩnh lặng và bình an, dần dần cái đó ngày càng mạnh phát triển và mình cảm nhận rất là rõ. Tâm từ là một cái xa xỉ phẩm, một hàng hóa xa xỉ đối với những con người bình thường, ít khi có được lắm, hầu như không thể nào có. Thế giới này rất là thiếu rất nhiều tâm từ. Nếu mà mình có tâm từ thì cuộc sống mình sẽ khác chứ không như bây giờ. Mình có tâm từ mình sẽ khác hẳn, rất nhiều thứ trong cuộc sống mình nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, nhất là các mối quan hệ. các mối quan hệ chi phối ở cuộc sống của mình nhiều nhất? Cứ để ý mà xem mình nghĩ đến cái gì nhiều nhất xung quanh các mối quan hệ: mẹ con, cha con, vợ chồng. Đó là những cái thứ mà chi phối mình nhiều nhất. Làm gì nữa, lúc nào mình phải nghĩ đến, đi làm cũng phải nhóm nhóng nhóng về cái giờ đó, về để nấu cơm cho con, đón con đi học về, rồi chăm sóc cho ông chồng, rồi là giúp đỡ bà vợ ở nhà, có đi làm lăn lộn kiếm tiền rồi cũng để nuôi vợ nuôi con. Những cái đó chi phối cuộc sống của mình rất rất là nhiều. Và chỉ cần là có khi chỉ cần cãi nhau một trận thôi là có khi là ảnh hưởng rất nhiều thứ rồi. Thế rồi gì, trong mối quan hệ về trong công việc, những người thân họ hàng của mình, bạn bè của mình, thầy trò, những mối quan hệ nó chi phối tâm mình rất rất là nhiều. Hãy để ý mà xem những cái gì chi phối tâm mình nhiều nhất, toàn là xung quanh các mối quan hệ. Một mối quan hệ tốt đẹp nó sẽ làm cho mình nuôi dưỡng tâm mình. Một mối quan hệ tốt đẹp, bình an, từ ái, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương hiểu biết nhau, thì mỗi khi mình nghĩ đến mình lại thấy ấm lòng. Mỗi khi nghĩ đến thì mình lại có niềm tin với cuộc sống. Và cái đó là tăng trưởng những thiện pháp ở trong mình, nó làm tăng trưởng những cái mà tốt, cái thiện ở trong mình lên. Thế một mối quan hệ xấu thì không có gì độc hại bằng, nó phá hủy cả cuộc đời mình. Có khi là mối quan hệ vợ chồng không tốt đẹp chẳng hạn, nó có thể phá hủy cả một cuộc đời mình. Có những người bất mãn cả một cuộc đời sau khi chia tay đối với cả vợ và chồng, mỗi khi nhớ lại vẫn tức, vẫn giận, vẫn sân, cho đến tận lúc chết. Và cái đó theo mình suốt cả cuộc đời, rõ ràng là nó phá hoại mình rất là nhiều. Không có gì độc hại bằng những mối quan hệ xấu. Mối quan hệ xấu là nó làm cho tổn thương mình rất là nhiều. Và không những tổn thương mình, thông qua mình nó làm tổn thương lây đến người khác. Có những trường hợp khi mà ly dị với nhau rồi cứ lôi con ra chửi: mày giống y hệt thằng bố mày, con mẹ mày thế nào mày y hệt như thế. Thông qua những mối quan hệ mà độc hại như vậy, thông qua bản thân mình, thông qua cái tâm sân của mình lại tác động mình làm hại đến những người khác nữa. Nên thử hỏi xem mà những mối quan hệ như thế nó sẽ đầu độc mình như thế nào. Nó chỉ làm mình đi xuống, không bao giờ làm mình đi lên. Mình đã ôm sân hận và thành kiến xấu với ai thì cái đó cứ chi phối cái tâm mình suốt thôi. Và suốt ngày mình vật vã vì cái điều đó. Như vậy là những mối quan hệ là những điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mình. Nó chi phối hầu hết cuộc sống của mình. Tất cả những cái điều đó, tất cả những cái mà độc hại đó, những mối quan hệ đổ vỡ, những cái đó nó xuất phát từ đâu? Đa phần nó xuất phát từ thiếu tâm từ, thiếu sự hiểu biết. Thiếu sự hiểu biết lẫn nhau, thiếu tâm từ. Hiểu biết thì tất nhiên là không phải ai cũng có. Hiểu biết thì mình phải tu, phải học, phải lâu dài thì mình có hiểu biết được. Nhưng mà thiếu tâm từ là thường là cái nguyên nhân trực tiếp nhất. Nguyên nhân trực tiếp nhất là mình thiếu tâm từ. Khi mình có tâm từ với ai thì mình rất dễ thông cảm với người ta. Con mình có đánh vỡ cái bát hoặc là có đánh đổ ra nhà thì mình cũng không vì thế mà mình bực mình. Có chăng thì mình cũng bực một chút xíu thôi, mắng nó một tí thôi. Nhưng mà chủ tâm là mình vẫn mong muốn cho nó tốt. Mình không hề thấy bực mình. Thế nhưng mà một cái trẻ hàng xóm thôi mà nó sang nhà mình, mà nó nghịch ngợm, mà nó làm đổ bẩn nhà mình là thôi mình tức lắm. Cũng là trẻ con, tại sao lại khác nhau như thế? Một người mình thương thì mình thấy cái gì cũng tốt, cũng đẹp. Một người mình ghét thì mình nhìn cái gì cũng xấu. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng. Nếu khi mà mình có tình thương ở trong lòng ấy, thì là cái tình thương ấy nó sẽ nâng đỡ và nuôi dưỡng mình, và cái đó nó tiếp tục phát triển các tâm thiện khác. Khi mình có tình thương thì mình bớt tâm sân đi rất là nhiều. Mình nhìn người khác mình không có khó chịu, mình bớt đánh giá về người khác đi, và mình thông cảm với người ta hơn rất là nhiều. Mình thông cảm, và mình thấy mọi việc nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà rất là khó trong cái thời đại hiện nay, rất 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 là khó có tâm tự. Cái gì cũng thúc ép, sáng dậy mở mắt dậy là đã bắt đầu là lo chuyện cơm nước, rồi đưa con đi học, rồi là công việc tất tất bần bật, lúc nào mình cũng cảm thấy thúc giục, lúc nào mình cũng cảm thấy thiếu thời gian. Cái đó là tâm sân, hoàn toàn là tâm sân hết. Lúc nào mình cũng cảm thấy nóng ruột, lúc nào mình cũng cảm thấy bất an, đó hoàn toàn là tâm bất thiện, tâm sân cả. Mới sáng ra đã như thế, trong suốt cả ngày mình cũng như thế. Rất ít khi mình có được cái tâm tử, rất ít khi mình có được sự bình an, sự thanh thản. Do vậy là tâm tử là một cái điều, một cái xa xỉ phẩm đó mọi người. Có khi cả một khóa thiền 4 ngày trời may ra được một vài giây phút chúng ta có tâm tử, tức là có cái tâm vô sân. Tâm tử thực ra là vô sân, tức là không còn sân hận thì lúc bình an, và lúc đó có tình thương thì gọi là tâm tử. Thì may chăng là một chút xíu là lóe lên một vài giây, một vài phút là mình có cái tâm từ đó với một người nào đó. Đó, cảm thấy cái người này thương mến chẳng hạn, mình có cái thông cảm với người ta, hoặc là mình có cái sự biết ơn hoặc là sự yêu mến, đó, gần gũi với người ta, thì đấy là tâm từ. Nhưng mà mình có rất ít, mà khổ nỗi cái là có một chút xíu thế nhưng mà mình lại không biết phát triển nó lên. Giống như là mình có một chút thóc giống này mình mang ăn hết xong rồi mình chẳng bao giờ gieo nữa. Thế khi có một chút tâm từ như thế là mình phải nắm nay cái cơ hội đó, mình phát triển cái tâm từ đó lên, mình nghĩ thêm về những cái đức tính tốt của người đó, cảm nhận được những cái tốt đẹp của người đó đối với mình, cảm nhận được cái sự từ bi, sự tĩnh lặng, sự bình an, hoặc là những bất cứ một thứ đức tính tốt nào đó của người đó, và mình cảm nhận được cái sự biết ơn, cảm nhận được cái sự gần gũi, sự chia sẻ, và cảm nhận được cái sự may mắn khi được ở gần gũi những người như thế. Thế cảm giác đó, những suy nghĩ đó nó nuôi dưỡng tâm từ của mình lên. Thì có như thế thì mình mới phát triển lên được. Tâm từ là một thứ không thể nào chế tạo ra được, cũng như bất cứ một cái loại tâm nào khác. Nó không phải là mình cứ muốn là được, mà cũng không thể nào cưỡng ép mình phải chế tạo ra tâm từ, cưỡng ép mình phải có tâm từ. Thế điều đó là sai. Thầy nhớ có một lần, lâu lâu rồi, không biết là gì, cái tình cờ thế nào, hình như đúng lễ Phật đản hay gì đó. Thì tình cờ nhìn vào cái tivi, em mới thấy trên trong tivi là có một cái vị thầy Bắc Tông, có một vị sư đang ngồi thuyết pháp cho đại chúng nghe. Thì họ chỉ quay được mỗi cái chỗ đoạn ông vị ấy thuyết thôi, nghe được mỗi một câu như này: là người Phật tử chúng ta phải từ bi. Nói rất gằn giọng, là người Phật tử chúng ta phải từ bi. Làm sao mà chúng ta phải từ bi được? Từ bi làm sao mà phải được? Đã có chữ phải thì làm sao mà gọi là từ bi được nữa. À đấy, hầu hết tất cả mọi người đều như thế, ngay cả bản thân mình cũng như thế. Mình nghĩ rằng mình phải từ bi, mình nghĩ rằng mình phải tốt, bởi vì mình là Phật tử, bởi mình đọc bao nhiêu sách rồi, bao nhiêu những gì Đức Phật dạy rồi, là mình phải từ bi nhé, mình phải không sân nhé, mình có trách nhiệm mà không được sân đâu đấy. Rồi mình không được cau có nhá, mình đủ mọi thứ, mình phải này phải thế kia. Và chính cái đó là tạo nên một tâm lý, cho một gánh nặng, một áp lực về tâm lý. Và nếu mà không phải được như thế là sinh ra cảm giác tự ti liền, cảm giác mình thấp kém, mình tự ti. Đó, rồi là từ cái đó là biến chứng ra bao nhiêu những cái trạng thái tâm xấu khác nữa, từ cái phải đó. Tại sao mình phải, chẳng có gì phải như thế cả. Là người Phật tử chúng ta phải từ bi. Chứ nếu không từ bi thì chắc không phải là Phật tử. Đức Phật dạy như này này. Đức Phật trong Phật Bộ Kinh, Đức Phật có nói có một người nào đó khi bị một người khác lấy cái cưa cưa chân cưa tay mình. Mà trong lúc bị cưa chân cưa tay đó, mà người đó không thể khởi lên một cái ác ý, một cái sân hận nào đó đối với người đang hành hạ mình, thì lúc đó người đó mới thực sự là người con của Như Lai. Lúc đó mới thực sự là người con đích thực của Đức Phật. Phật tử, tử là con, Phật tử là người con Phật. Lúc đó mới thực sự là người con Phật. Ai làm được điều đó? Chỉ có những vị Thánh Tăng A-la-hán, những người đã giải thoát hoàn toàn mới làm được điều đó. Tức là những vị Thánh Tăng ấy mới thực sự gọi là những người con của Đức Phật. Thế nên là trong kinh thì Đức Phật chỉ có dùng chữ con trai ta là dành cho những vị Thánh Tăng thôi. Con trai ta, con gái ta là chỉ dành cho những vị Thánh Tăng hoặc những vị Thánh Cư Sĩ đắc quả từ Tu Đầu Hoàn trở lên. Chứ không bao giờ mấy ông phàm phu, mấy ông phàm tăng mà Đức Phật gọi là con trai ta cả. Những người như thế thường trong kinh Đức Phật này kẻ ngu kia. Phật nói rất rõ như thế. Có một vị tỳ kheo ôm Tà Kiến đến nói với Đức Phật. Ông đi nói với tất cả mọi người rằng Đức Phật dạy rằng là nó có một cái ngã thường hằng, có một cái thức thường hằng, nó luân chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Xong các vị tỳ kheo khác mới sửa lại và không phải Đức Phật không nói như thế đâu, nói như vậy là xuyên tạc Đức Phật. Thế vị ấy không nghe. Thế sau rồi khi các vị khiêu khác mới lôi vị đấy đến trước mặt Đức Phật, và vị ấy vẫn nói như thế, thì Đức Phật mới nói rằng này kẻ ngu kia, ta đã bao giờ nói như thế, Như Lai đã bao giờ nói như thế, mà nhà ngươi dám xuyên tạc lời nói của Như Lai. Này kẻ ngu kia, nhà ngươi chấp giữ những tà kiến như thế thì chắc chắn là sẽ đọa xuống khổ cảnh. Đức Phật toàn dùng chữ này kẻ ngu kia thôi. Đức Phật cũng mắng rất là nhiều. Rất nhiều học trò đến là Đức Phật mắng. Cũng thẳng cánh, này kẻ ngu kia. Chúng ta phải đến, mọi người đến đây mà hỏi Đức Phật là cũng bị kẻ ngu kia đấy. Em một vị Thánh Tăng A-la-hán ở vị hoàn toàn không khởi lên tâm sân một chút nào. Ngay cả có một người cưa chân cưa tay nữa, cảm giác đau đớn chăng nữa, nhưng mà trạng thái tâm sân hận ác ý không bao giờ khởi lên được nữa, vĩnh viễn không bao giờ khởi lên trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đúng là đoạn diệt hoàn toàn mọi ác pháp rồi, mọi tâm xấu rồi, ghen tị thù ghét, bất mãn sân hận cô đơn buồn tủn, đau buồn đủ mọi thứ, tham lam ích kỷ ghen ghét ghen tị, tất cả những thứ đó hoàn toàn không có ở trong tâm nữa. Dù có một người làm cái gì chăng nữa cũng không bao giờ có khởi lên ở trong tâm vị ấy một chút xíu nào như thế nữa. Dù có cưa tay cưa chân chặt đầu cũng không thể nào khởi lên được, không thể khởi lên được, chứ không phải là không cho khởi lên. Lúc đó thực sự là vị ấy không phải từ bi nữa, mà thực sự lúc đó là từ bi. Ngay cả đối với người cưa chân của vị ấy, vị ấy vẫn từ bi, mà không phải từ bi nữa. Nên cái chữ phải là rất vô cùng nguy hiểm. Hai vợ chồng cùng tu về có việc gì đó sân với nhau, và bắt đầu to tiếng, bắt đầu người bắt đầu chỉ tay, ấy chánh niệm mà là như thế à, thế mà là chánh niệm à. Có một người tâm sự mới đầy như thế, và lúc ấy chẳng muốn nói gì nữa, chán này, chẳng hiểu gì về chánh niệm thì mới nói như thế. Chánh niệm đâu cũng phải là để không sân, chánh niệm không phải như thế. Thế nên là đừng có trách móc nhau như thế nhá. Chính là ai? Chánh niệm. Khi có chánh niệm thì người ta thể hiện sân một cách tự nhiên hơn rất là nhiều. Mà người ta không phải giấu giếm, người ta không phải bao che một cái mặt nạ cho mình hoặc một cái gì khác, người ta vẫn thể hiện cái tâm sân nhưng mà một cách tự nhiên, và sau đó người ta buông xả hoàn toàn. Sau đó người ta quên, người ta không còn lưu giữ gì cái gì bên trong mình nữa. Và cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và giải thoát. Cái đó những người nào thực hành chánh niệm lâu sẽ tự động thấy, tự thấy ở bên trong mình. Chứ không phải là cái chánh niệm là không sân. Một vị Thánh Tu Đồ Hoàn vẫn còn sân cơ mà. Một vị Thánh Tư Đà Hàm vẫn còn sân. Chỉ tổng thánh thứ ba mới là hết sân. Và đến một tổng thánh thứ tư là đến cuối cùng đắc quả A-la-hán mới hết ngã mạn. Thế nên là chúng ta hãy giải phóng mình khỏi mấy cái chữ phải đi nhá. Bây giờ kiểm tra lại trong tâm mình có những chữ phải nào. Người nào mà nặng nề, cảm thấy nặng nề nhất ở trong mình là người đó rất nhiều chữ phải. Liệt kê ra cho thầy có bao nhiêu chữ phải trong tâm. Tôi phải yêu bằng được cô đấy. Tôi phải là một người sống tốt. Tôi phải để cho mọi người yêu mến mình. Tôi phải chánh niệm cho thật kỹ. Tôi phải không được thất niệm. Tôi phải không được suy nghĩ. Tôi phải không được ngủ gật. Tất cả những cái phải đó đến đây bỏ hết. Thấy chưa? Phát hiện ra trong mình, phát hiện ra những cái phải đó đang làm khổ mình như thế nào. Và mỗi khi mình khổ, mỗi khi mình phiền não, chắc chắn là do một cái phải nào đó. Tìm cho ra bằng được. Được chưa? Trong lúc hành thiền, chính nhà ấy, người bên ngoài ấy, họ không bắt mình phải nhiều như thế đâu, mà bản thân mình bắt mình phải nhiều hơn. Cứ để ý mà xem, lúc mình hành thiền ai bắt mình phải đâu, thầy hoàn toàn không bắt nhé. Đừng đổ oan cho thầy. Thầy chưa nói một câu nào bắt một người phải thế này phải thế kia nhé. Có chăng chỉ là những lời khuyên và những lời hướng dẫn. Nên không bao giờ dùng chữ phải, đúng không? Đừng đổ tội cho thầy. Bản thân mình tự áp đặt mình chữ phải đó, và thầy là người phải đi gỡ cái chữ phải đó. Hầu hết là mọi người là gặp vấn đề trong thiền là đều do cái chữ phải đó. Đôi khi mình áp đặt cái chữ phải ấy cho mình một cách hoàn toàn vô thức mà mình không hề biết. Chẳng hạn mình ngồi là phải thẳng lưng, ngồi thiền là phải bắt chéo chân, kiết già. Đấy, cái chữ phải đó làm khổ mình bao nhiêu. Ngồi phải thẳng lưng, xong rồi thẳng lưng một lúc đau đớn mệt mỏi, xong rồi vì phải nên phải nghiến răng. Xong đó là bắt đầu là thấy cắn rứt rồi mệt mỏi, thế rồi là tâm nó hoàn toàn không còn bình an, không còn chánh niệm nữa. Nó chỉ chiến đấu với cái phải đó thôi. Cuối cùng cả một giờ hành thiền hoàn toàn vô ích, đúng không? Thế rồi là gì? Khi ngồi thiền là mình phải không được suy nghĩ. Thầy có nhắc mọi người nhé, buông bỏ suy nghĩ. Nhưng mà thầy không hề bảo mọi người là phải không được suy nghĩ. Thấy chưa? Nhớ cho rõ nhé. Bởi vì là cái tâm nó hoàn toàn nó không cho mình điều khiển một tí nào cả. Làm sao mình bắt nó phải được? Bây giờ có giỏi về bảo với đứa trẻ con ấy, phải im lặng đi, sao nó im lặng không? Đúng không? Nên là cái tâm của mình nó thích nghĩ cái gì nó nghĩ. Nó thấy một cô gái đẹp là mắt nó sớn sang lên, đúng không? Nó thấy chuyện này chuyện kia là nó nhóng 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 cái tâm đi ra ngoài. Làm sao mà bắt nó phải được? Do vậy nên là bản chất của tâm là suy nghĩ. Bản chất của tâm là suy nghĩ. Do vậy điều đầu tiên là mình phải chấp nhận bản chất của tâm là suy nghĩ, và không bắt nó phải không được suy nghĩ, đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ rất hay hiểu lầm. Thầy bảo buông bỏ suy nghĩ không có nghĩa rằng ấy là thầy bảo mọi người bắt tâm mình phải không được suy nghĩ. Tất cả mọi người đều hiểu nhầm mỗi cái chỗ đó. Tức là khi suy nghĩ nhô lên, cầm cái búa rình rình nó nhô lên đập nó bụp một cái xuống, nó thụt xuống. Một cái khác nhô lên đập bụp một cái xuống nữa. Cái đó không phải cái thầy dạy nhá. Thầy bảo là hãy nhận biết đúng cái suy nghĩ đó. Ví dụ như mình đang nghĩ về cái chuyện đứa con của mình nó đang đi học. Thầy bảo là mình hãy nhận biết bây giờ đang có suy nghĩ về cái đứa con của mình. Và tự nhắc mình hãy buông bỏ cái suy nghĩ đó. Bây giờ là lúc đang ngồi hành thiền. Và những cái gì mình nghĩ chắc chắn nó không bao giờ đúng sự thật. Nó chỉ là những cái suy nghĩ, chỉ là những cái ảo thôi. Do vậy mình hãy buông bỏ nó. Và hãy quay trở lại, thư giãn khuôn mặt, thư giãn toàn thân ra. Kiểm tra các cảm giác trong mình. Quay về với cái hiện tại này. Thầy không hề bảo là cứ suy nghĩ lên lên thì đập cho một cái, đánh đuổi nó đi. Để cho lần sau nó không dám đánh nặng đấy. Đấy. Khi mà mình lời dạy là một chuyện, và khi chúng ta hiểu là một chuyện khác. Do vậy là chúng ta hoàn toàn là thường xuyên là hiểu theo cái ý của mình, chứ không phải là hiểu đúng cái lời thầy dạy. Thế nên là chúng ta sai rất nhiều. Và đặc biệt là sai lặp đi lặp lại. Sai lặp đi lặp lại. Những cái lỗi của mình lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Và hoàn toàn vô thức. Mình biết rồi đó, nhưng mà lần sau mình vẫn lặp lại y hệt cái lỗi đó. Do vậy chúng ta phải hết sức cảnh giác nhé. Xem là những chữ phải đó nó chi phối thân mình đến như thế nào. Và cái việc mà không được suy nghĩ nó tạo áp lực rất lớn cho mình, bởi vì có một cái ý tưởng trong đầu là phải không được suy nghĩ, thế nên là mỗi khi suy nghĩ lên ấy, thì mình rất là bực mình với nó. Và bực mình là một, cái thứ hai là nếu mà thấy mãi mà nó không dứt được thì mình bắt đầu chán, và bắt đầu mình nghĩ rằng mình không có khả năng hành thiền, mình kém cỏi. Rồi nhìn thấy người khác là mình cũng thấy ngại ngại, mình thấy người ta hơn mình, người ta thấy ngồi yên quá, mình thì khấp kha khấp khỉnh. Tất cả những cái trạng thái tâm tiêu cực đó nó sẽ phát sinh từ cái chữ phải đó. Nên lôi hết về cái chỗ chữ phải đó, buông bỏ cái chữ phải đi. Mình ngồi đây không phải một cái gì hết. Ông thầy dạy bao nhiêu lần rồi, mình ngồi đây không phải làm cái gì hết. Ngồi như ngồi chơi thôi, ngồi thư giãn, thoải mái, và biết mình đang ngồi, ý thức về bản thân mình. Kể cả suy nghĩ đến, suy nghĩ đi. Đó. Có những loại suy nghĩ thật sự là phiền não và rất là thô tháo, nó làm xáo động hoàn toàn tâm mình, thì lúc đó mình cắt, mình buông bỏ một cách dứt khoát, chứ không phải là mình bắt nó không được nó, mà tất nhiên nó sẽ lên lại, nhưng mà cái nhiệm vụ của mình là gì? Nhận diện ra nó và buông bỏ một cách dứt khoát, quay trở lại với mình. Thế còn có những dòng suy nghĩ lăn tăn, nó nhỏ hơn, nó rất nhiều tầng lớp suy nghĩ, có những tầng lớp suy nghĩ thô tháo, nghĩ đến người đó là mình giận sôi lên, nghĩ đến người đó mình phiền não, hoặc là những chuyện mà mình nó lôi mình đi suy nghĩ miên man, lo lắng và bất an các thứ. Cái loại rất là thô. Cái loại thứ hai là loại lăn tăn nhỏ hơn đó. Có những loại suy nghĩ mà lăn tăn nó chấm dứt tựa chừng, về người này, về người kia, về chuyện này, về chuyện nọ, nó liên thiên lọ sọ, nó chẳng có đầu đuôi gì cả, nó chẳng liên quan gì nhau, nó có nối tiếp nhau. Giờ có một loại nữa là có những cái loại ví dụ như là tình cảm có tiếng hát cứ văng vẳng ở trong đầu, hoặc một câu nào đó cứ văng vẳng ở trong đầu, hoặc một cái gì đó nó cứ văng vẳng ở trong đầu mãi. Đấy là những cái mà mình khi mà mình chánh niệm là mình có thể nhận ra được. Thế còn có những cái mình không nhận ra được, nó là những dòng lăn tăn lay động ở bên trong tâm mình, nó giống như cái gợn sóng ở hồ nước, mình không biết từ dưới nó là cái gì, nhưng mình cảm giác nó cứ lăn tăn lơ mơ mơ màng màng. Thì rất nhiều tầng lớp suy nghĩ từ thô tháo cho nên vi tế như thế, nó tràn ngập ở trong tâm mình, nó tràn ngập và nó tiêu thụ rất nhiều năng lượng ở trong tâm mình như thế. Mình không có trách nhiệm là phải bắt chúng nó im đi. Trách nhiệm của mình là gì? Tất cả những cái suy nghĩ thô tháo, những cái cách suy nghĩ mà làm cho phiền não, bất an, phá hoại bản thân mình, thì một là mình dừng chúng lại, hai là mình dùng suy nghĩ chân chánh, suy nghĩ về nghiệp, suy nghĩ về tứ diệu đế, suy nghĩ về những cái điều Đức Phật đã dạy, quán tưởng về sự vô thường, về sự bất tịnh, về tâm từ, về tất cả những cái cách đó mà thầy đã giảng từ trước nay rất là nhiều rồi, để mình thay đổi cái suy nghĩ đó đi, để cho nó bớt gây những hiệu quả tiêu cực, làm giảm nhẹ cái mức độ trầm trọng của nó đi. Thế còn tất cả những loại suy nghĩ khác là chúng ta chỉ có mỗi cách là kiên nhẫn và dùng chánh niệm, thì dần dần nó sẽ bớt dần thôi, nó bớt đi bao nhiêu thì tâm mình sẽ định tĩnh bấy nhiêu. Thế chúng ta không có trách nhiệm là phải không có suy nghĩ. Ở lúc mà có chữ là gì? Phải ngồi thẳng, phải ngồi yên không được động đậy, ngứa chết thì được. Đấy, nhưng mà cứ phải ngồi yên không được động đậy, xong mình nghiến răng nghiến lợi. Thế đấy là một cực đoan. Còn một cực đoan thứ hai ấy, là cứ ngứa một cái là giơ tay gãi liền, rất là nhanh. Có khi không hề biết mình gãi rồi, đưa tay mình gãi xong lại bỏ xuống, lại vẫn lên lim mắt này. Thành cái đó là thiếu tỉnh giác và thiếu trách nhiệm. Cái ngứa, mình thấy sự khó chịu, mình thấy tâm phản ứng của mình, và mình thấy cái ý định giơ tay lên gãi, đừng đưa lên vội. Nếu mình xem đó, mình cảm thấy cái sự thúc đẩy của nó rất là mạnh đến như thế nào, và lúc đó thì chúng ta mới từ từ đưa tay lên và gãi, hoàn toàn trách nhiệm trong lúc đó. Hoặc có khi là mình cứ quan sát một lúc rồi tự nhiên không có nhu cầu gãi nữa. Dần dần mình mới thấy rằng ấy, cái nhu cầu gãi là cái nhu cầu ảo, nhu cầu của tâm mình, chứ tôi thực sự không đến mức phải như thế. Nên nếu mà chúng ta trầm tĩnh lại, chúng ta biết chánh niệm dừng lại và quan sát như thế, thì rất nhiều việc thì chúng ta không cần thiết phải làm. Đây có một số người là cử động rất là nhanh, rất là gấp gáp, rất là thô tháo, tâm rất là xáo động, luôn luôn lo lắng chuyện này, hướng đến chuyện kia này nọ, cảm thấy chạy nhông 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 thôi. Những người đó thì chúng ta phải tập hãm lại cái đà đó, không được làm theo mệnh lệnh của phiền não. Những cái đó là thể hiện tâm si rất là mạnh. Tâm si nó thể hiện ở chỗ nào? Là bất cứ cái tâm, cái gì tâm mình nó sai mình là mình nhông nhông mình chạy theo ngay lập tức, mình cảm thấy là mình có trách nhiệm phải làm ngay lập tức. Chẳng hạn như là ngứa cái là nhất định là cái là phải gãi, chết cũng phải gãi. Thấy cần phải chạy ra kia một cái là nhất định là ngồi không thể nào yên được, nhôm nhộp là nhất định là phải chạy ra. Muốn nói cái gì một cái là cái mồm mình nó mấp ma mấp máy, không nói không chịu nổi. Thì những cái mình cảm thấy cái thúc ép rất là mạnh đến mức mà mình cảm thấy là mình không thể nào chống cự lại nó. Bây giờ chỉ có mỗi cách là gì? Tạm dừng trở lại, tạm dừng lại chứ không phải dừng lại hoàn toàn. Tạm dừng trở lại, quan sát nó một chút, kiên nhẫn một chút. Đừng quá mức nhé, đến mức mình có thể chịu đựng được thôi. Đến mức mà mình có thể chịu đựng được, mình quan sát ví dụ 1 giây, 2 giây trước khi mình đưa tay lên mình gãi chẳng hạn thế. Và trong lúc mình gãi, thay vì mình đưa thật nhanh thì mình đưa từ từ một chút. Và mình quan sát thật kỹ cái cảm giác khi gãi như thế nào, nó thay đổi ra sao, mình đưa xuống từ những việc nhỏ như thế. Tại sao mình bước đi gấp gáp, mình ấy phát hiện ra mình đang đi gấp, mình tạm dừng lại, đi chậm chậm lại một chút xem sao. Có rất nhiều việc rất là nhỏ nhặt phải nhắc không thể nào hết được, nhưng mà rất là nhỏ nhặt như thế nó luôn luôn có một sự thúc đẩy và mình làm hoàn toàn làm theo cái tâm mình muốn, là mình đang nuôi dưỡng phiền não và nuôi dưỡng tâm si, đúng không? Ở đây là chúng ta phải dùng cái sức mạnh của ý chí hết sức là như thế. Đối với những người mà những cái đó thúc đẩy quá mạnh thì chúng ta kiên quyết ngăn chặn nó nhé. Thế còn khi mà chúng ta đã có trách nhiệm nhiều hơn thì chúng ta tự nhiên hơn rất nhiều, chúng ta không sợ nó đến mức đó. Thích thì làm, ok làm, nhưng mà quan sát cái việc mình làm như thế, quan sát cái sự thúc đẩy nó như thế nào, nó tạo cho mình ra sao và cái hậu quả rồi những cái cảm giác nó mang lại như thế nào. Trong quá trình mình quan sát đó, mình học hỏi đó rất nhiều và mình từ bỏ những cái mình thấy không đáng. Nhưng mà phải nhận biết cái việc gì chánh niệm mình có thể xử lý được, cái việc gì mình phải dùng sự ngăn chặn. Rồi một cái chữ phải nữa làm khổ mình dài dài hầu như suốt cả cuộc đời ấy. Phải là một người thành đạt, phải là một người tốt, đúng không? Cái đó đè nặng lên vai mình quá nhiều, nhất là những người trẻ tuổi. Cái chữ phải thành đạt nó nặng nề quá. Phải thành đạt phải kiếm được tiền, mà bây giờ cái chữ phải thành đạt ấy càng ngày nó càng cao. Ngày xưa thành đạt là một cái xe máy đã là thành đạt rồi, đúng không? Bây giờ một cái ô tô chưa chắc đã được coi là một thành đạt. Và chúng ta phải hùng hục đi làm, phải sớm tối thức khuya dậy sớm để đáp ứng cái chữ phải đó, có phải khổ không? Cái chữ phải nhiều lắm đó. Cái chữ phải thành đạt ấy nó bao gồm tất cả mọi người, tất cả mọi ngành nghề, kể cả cái nghề tu. Phải thành đạt, phải có nhiều Phật tử, phải có đông người cung kính, phải được mọi người biết mặt biết tên, rất nhiều thứ. Cái chữ phải nó vô cùng vi tế mà nó ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người đến mức mọi người không thể nào không dám sống lại. Những dịp mà bạn bè gặp mặt hoặc họp lớp mà người nào có chữ phải đó, mình không cố gắng một tí là mình cảm thấy mình lép vế, không dám nói to, ngồi một chỗ góc khinh khuất phất một tí. Anh nào có chút tiền cái là nói năng hoang hoang lên, mạnh dạn lắm. Là cái chữ phải đó làm khổ mình như thế thì mình phải nhận diện ra nó. Mình làm việc này vì lợi ích cho bản thân mình, vì tốt đẹp cho bản thân mình, vì mình thấy nó là cần thiết, hay là vì cái chữ phải đó, hay vì cái chữ phải đó. Đôi khi chúng ta phải cố gắng, phải gồng mình ra tỏ ra một người thành đạt, rất là khổ. Hồi trước có một vụ án kinh tế ở Hà Nội, Thế là có một cái bà này, giám đốc này, bà ấy thâm hụt đến mấy trăm tỷ, tức là thâm hụt của nhà nước đến mấy trăm tỷ, mà bắt rồi kết án tử hình. Và khi công an đến khám nhà và tịch thu, thấy nhà rất nghèo, nhà rất nghèo, ông chồng với mấy đứa con nheo nhóc, chồng vẫn đi làm cái nghề bình thường, dạy học bình thường, sống bằng đồng lương của người dạy học, mà bà thu kết mấy trăm tỷ, nhà rất nghèo, không biết động cơ ở đâu ra, động cơ nào. Đi kiểm kê tài sản tất cả, xem có tổ tán tài sản cho bà con họ hàng không, hoàn toàn không thấy, không biết mấy trăm tỷ đi đâu, mà rõ ràng là thuộc kép, rõ ràng là bà ấy lấy. Thế cuối cùng mới phát hiện ra bà này bà rất hoang. Chỉ cần có một người lịnh một câu, ui sếp hôm nay trông xinh quá, rút ngay ra tờ 500 ngày cho ngay lập tức. Mà chi rất đậm cho những mối quan hệ, gọi là những mối quan hệ làm ăn, để mà lấy được hợp đồng, để mà làm dự án. Và hầu hết là chi ra vì cái tiếng đó. Xe đẹp, xe đẹp của cơ quan, đi đâu cũng là sếp. Mà đã là sếp to thì phải ăn to lấy lớn, phải vung tay thật nhiều. Và cuối cùng là mấy trăm tỷ nó xui hết vào chỗ đó, chồng con chẳng được cái gì cả. Cái tôi, cái chữ phải là người ta khổ đấy đấy. Tôi phải là một người sếp, là vì sếp tôi phải là ăn to hay lớn, tôi phải chi tiêu rộng rãi. Và chúng ta phải để ý một điều ấy, là cái chữ phải đó nó lớn lên cùng với cả cái mức độ thành đạt của mình, cùng với cái mà mình cho là thành đạt. Và bên cạnh việc là tự bản thân mình ép mình phải nhận chữ phải đó, thì mọi người cũng đổ cái chữ phải đó cho mình nữa. Nếu mình không có trách nhiệm, mình không có trí tuệ, là mình sẽ nhận cái chữ phải đó của mọi người, là cái trách nhiệm, cái độ nặng nề của mình nó tăng lên theo cấp số nhân, tăng lên rất nhiều. Thầy nói đơn giản, không cẩn thận là mình sẽ bị rơi vào cái bẫy đó. Thầy nói rất đơn giản là bản thân của thầy. Thầy xuất gia là một nhà sư, nó hoàn toàn là vì mục đích thoát khổ, chẳng vì một cái gì hết, không tham cầu cái gì cả. Nhưng mà sau một thời gian trở thành một nhà sư, khi mà tu trong rừng, tu ở nước ngoài, chẳng ai biết đến mình, chẳng vấn đề gì cả. Đấy. Nhưng mà khi bắt đầu về Việt Nam và bắt đầu là có nhiều học trò đến, có nhiều người biết đến và tìm đến, là bắt đầu thầy thấy cảm thấy một cái áp lực vô hình, là cái chữ phải mọi người đặt tên cho mình, là một nhà sư phải đàng hoàng đấy nhá, vì giống như kia không được đâu. Nói chuyện với mấy cô rồi có vẻ là hơi thoải mái đấy. Có rất nhiều chữ phải đến cho mình, nói to quá không được, đi nhanh quá không được, ăn uống mà nó thô tháo quá không được, nhai cơm mà lên là tiếng tóc tét không được, cười hở hàm răng không được. Có rất nhiều chữ phải đó. Các vị trưởng lão bên Phật giáo Nguyên Thủy đó, đôi khi là cái giới luật nó quá nghiêm khắc, quá nghiêm ngặt. Thời Đức Phật không như thế, nhưng mà các vị trưởng lão về sau này thêm khắc thêm rất là nhiều. Mới đầu thì rất là an vui trong cái chuyện đó, tuân thủ giới luật rất là đàng hoàng mà cảm thấy rất là thích thú. Nhưng mà khi mà mình đã hành thiền lâu rồi mà mình cảm thấy tự nhiên rồi, mình cảm thấy không bị bó buộc ngoài những thế, và mình thấy rằng đối với rất nhiều người cái đó là một cái rất là khổ. Phải nói nhỏ nhé, tức là theo quy định ấy, là khi đi mà xác thực xếp hàng với nhau này đó, thì cái một người, một vị kỳ thiêu là nói làm sao á, chỉ có người ngay đằng sau mình nghe thấy, còn người sau nữa là không được nghe thấy. Nếu mà nói to đến mức người sau nữa nghe thấy, tức là vượt quá mức quy định rồi đấy, phạm luật đấy nhá. Cười là không được, phải ăn răng chúng chín một chút. Nó có rất nhiều điều như thế mà mình thấy khổ sở. Có rất nhiều chữ phải, cái quan trọng là mình có chặn những chữ phải đó không, những chữ phải đó lợi ích cho mình đến mức nào, mình sử dụng đến mức nào và vứt bỏ vào chỗ nào. Mọi người sẽ áp đặt cho mình rất nhiều cái chữ phải đó. Cô là một hàng dâu tốt đấy nhá, về là phải rửa bát đấy, em chồng người ăn xong vứt đấy thoải mái hay sao, nhưng mà đã là chị dâu về mệt đến mấy cũng phải lăn vào rửa bát. Mẹ chồng sẽ cho mình cái chữ phải đó, chồng cho mình chữ phải đó, tất cả mọi người cho mình chữ phải đó. Mà nếu mình nhận, bởi vì mình sĩ diện, mình muốn giữ cái danh làng dâu tốt thì mình phải khổ rồi, đúng không? Còn nếu mình không nhận chẳng ai làm gì được mình cả. Mình làm bởi vì thực sự mình thấy tình thương mình làm, trách nhiệm mình làm, lợi ích mình làm, chứ không phải vì chữ phải. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Nếu mình làm vì lợi ích, vì tình thương, vì cái điều cần thiết thì làm, mình làm rất thanh thản, rất đàng hoàng và rất vui vẻ. Còn mình làm vì chữ phải rất là đau khổ, đúng không? Rất là khổ sở. Thầy có một đứa học trò, nó làm nghề cô nuôi dạy hộ, sân suốt ngày, đánh trẻ con suốt ngày. Đánh trẻ con. Thế con mình thì không như thế. Con mình thì không như thế. Nhưng mà con người ta là mình đánh ngay. Bởi vì sự tự nguyện thôi. Bởi vì khi mình coi với con mình thì mình làm với tình thương, hoàn toàn là không cảm thấy khó chịu. Nhưng với con người mình không có tình thương là thôi là cáu lên là nện thật lực. Thế nên mình phải để ý xem là xã hội và mọi người xung quanh áp đặt cái chữ phải đó lên cho mình như thế nào, và mình có nhận hay không. Thông thường ấy, không có trách nhiệm là mình nhận một cách vô tư, thậm chí còn xung phong nhận. Thầy có một người học trò y hệt như thế, khổ vô cùng. Nhà thì nhà gốc Bắc, ở trong miền Nam nhà gốc Bắc, nhà chồng gốc Bắc. Tất cả mọi người đều trong cái trách nhiệm là làm dâu, phải làm lăn ra lăn đê bỏ vài, làm tất cả mọi việc trong nhà. Đi làm y hệt như mọi người, nhưng về nhà là tất cả mọi việc, từ việc rửa bát, nấu nướng, tất tần tật mọi việc, đến việc cho chó đi ỉa, dọn phân chó, tất cả mọi việc mà mọi người coi đấy là một việc đương nhiên. Một việc đương nhiên. Em chồng, em dâu cũng y hệt như thế, cũng coi đấy là việc đương nhiên. Chị dâu cả thì phải làm những việc đó thôi. Và đương nhiên ăn trong bữa đó, buổi sáng là phải dọn cho mọi người ăn, nấu nướng cho mọi người ăn, tối là phải nấu nướng cho mọi người ăn. Chậm một tí là bắt đầu là bẩn rắt, là bắt đầu là mệt mỏi. Mà cô đó đã chấp nhận cái vai trò đó bao nhiêu năm trời, chỉ vì làm một nàng dâu tốt, nàng dâu trưởng. Khổ không chịu nổi, khổ đến mức bị stress, trầm cảm. Rồi ngay cả khi chồng đi ngoại tình, là nàng dâu ngoan thì đừng có phá phách. Chồng đi ngoại tình cũng phải chấp nhận, có con riêng phải chấp nhận, vẫn phải về lo lắng công việc gia đình nhà chồng, đừng có to tiếng. Rồi tâm trí phải chấp nhận cái người kia, phải chấp nhận cái đứa con đứa riêng của chồng. Một tuần phải chấp nhận cho chồng đi công tác mấy hôm ở phòng nhì, khổ. Một stress như thế không thể nào giải tỏa được, không thể tiếp xúc được. Mà vẫn mất mấy năm trời thầy mới có thể là giúp cho cô ấy buông bỏ cái chữ phải. Mới đầu không dám buông bỏ, nhận quá lâu rồi bây giờ không dám buông bỏ, chỉ sợ nhớ dọn cơm sáng mà không có cái thì chết. Xong bắt đầu mới dần dần buông bỏ dần, dần dần buông bỏ dần thì sẽ gặp rất nhiều cái sự phản ứng của những người trong gia đình, mẹ chồng em dâu rồi đủ mọi thứ. Rồi mình không làm như thế nữa. Sáng dậy mở mắt dậy không thấy có cơm, mọi người phản ứng bắt đầu lo to tiếng này nọ, rất nhiều áp lực. Thì rất lâu sau cô mới có thể làm được cái điều đó, cho đến khi mọi người phải chấp nhận. Sân mãi thì cuối cùng là phải đói quá thì phải xách xe máy đi mà ăn sáng nữa. Về giờ mệt quá không về rửa bát, thầy bảo mệt quá về thấy đống bát đấy cứ mặc kệ đấy, đi lên nằm thư giãn. Ai nói gì mặc kệ, mãi mới làm được đấy. Sau cuối cùng là đâu ở đấy, sau cuối cùng là sẽ có người rửa bát cho. Còn nếu mình cứ ôm ấy là mọi người sẽ ngày càng dồn cho việc cho và đòi hỏi không bao giờ ngừng, và nỗi khổ ấy ôm vào mình. Phải rất rất lâu sau cô mới bắt đầu bỏ được chữ phải đó, và bỏ được bao nhiêu nhẹ nhàng thanh thản bấy nhiêu. Ngay cả đối chuyện phòng nhì phòng ba cũng ok, đồng ý một tuần cho chồng đi công tác mấy hôm đó, vẫn là vô tư không vấn đề gì cả. Những người khác bảo là mấy cô bạn bảo tao không thể nào tưởng tượng được mày có thể làm được như thế, tao mà như thế tao cho mấy cái dép rồi. Đấy, tu ở chỗ đó đó. Mấy cô chưa chồng, cứ yên tâm đi, chuẩn bị mấy chữ phải đang chuẩn bị quảng cổ đấy. Nếu mình có đủ nghị lực, mình có đủ sức mạnh của trí tuệ, của chánh niệm, thì mình sẽ không nhận những chữ phải đó. Chắc chắn không nhận. Và mình đã lỡ nhận rồi, mình sẽ buông bỏ được. Và cuộc sống mình thanh thản hơn rất nhiều. Lúc đó mình mới thực sự sống như chính mình, vì lợi ích của chính mình. Lúc đó mới thực sự là mình thương mình. Trước kia mình không thương mình thương cái chữ phải. Khi bỏ chữ phải thì lúc đó mình mới thực sự thương mình. Mình biết làm được gì là lợi ích. Thì lúc đó thậm chí mình còn sống tốt hơn khi mà mình có chữ phải đó. Khi mình có chữ phải là mình luôn luôn cảm thấy một áp lực là mình phải làm vừa lòng mọi người để cho vừa lòng với chữ phải đó. Còn khi không có chữ phải, mình làm việc rất tốt vì tình thương, vì trách nhiệm, vì tất cả những gì mình thấy là tốt đẹp và lợi ích, thì tất cả mọi người thậm chí còn hài lòng hơn, còn tốt đẹp hơn. Nhưng mà mình không hề bị cái áp lực là phải làm hài lòng mọi người. Đúng không? Cái phải làm hài lòng mọi người cũng là một cái áp lực vô cùng lớn. Một hình mẫu thành đạt, mình phải thành đạt, phải chánh niệm, là người tu chúng ta phải từ bi. Chứ phải từ bi đó cũng là một vấn đề rõ ràng đoán cắp của mình, mà mình phải từ bi, mình không dám chỉ mặt nó ra, mình không dám túm cổ nó với công an, rõ ràng là nó ăn quỵt của mình mà mình phải từ bi, mình không dám chỉ ra, mình để cho nó lừa đảo mình. Thì cái từ bi đó là cái từ bi mà thiếu trí tuệ. Mình từ bi đến mức mà mình đi ôm tất cả những cái khó khăn, những cái khổ ải của người khác, những cái phiền não của người khác vào người mình. Mình lăng xăng, mình đi lo những việc của người khác, những việc chẳng liên quan đến mình cả. Đó. Mình nhận cái trách nhiệm đó, mình đi lăn xả đi, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng. Việc của bản thân mình thì chẳng để ý đấy, mình cứ đi làm những việc của người khác. Và mình nhận những trách nhiệm đó của mình. À, bởi vì tôi là anh em, thì người đó là anh em, thì người đó là bạn bè, vì gia đình thì cái này, thì cái kia. Và chúng ta vác bao nhiêu chữ phải đó, khổ của thân mình. Trong khi bản thân mình thì mình không thương, mình đi thương những cái vớ vẩn đó. Và do đó nên, khi mà mình đã hiểu được điều đó, thì mình phải biết nhận diện những chữ phải đó và buông bỏ nó đi. Được chưa? Về, xét thật kỹ, kiểm tra thật kỹ, mình đang bị những chữ phải nào quàng vào khổ. Chữ nào do mình tự quàng, chữ nào do người khác quàng vào mình và mình nhận. Hả? Lấy cái chữ phải đó, đối với người trí tuệ thì như thế này. Ngài thiền sư Ajahn Thết là một vị thánh tăng A-la-hán của Thái Lan. Ngài là một cái được mà tôn vinh là vua sãi, tức là của Thái Lan, tức là một vị trưởng lão tối cao của giáo hội Phật giáo Thái Lan. Thì nhà vua cũng như là chính phủ các thứ mọi người phong tặng ngài rất nhiều danh hiệu. Thì ngài mới nói là như này: đối với một vị tỷ khưu chân chính, những cái danh hiệu đó khi tặng cho những gì đó thì không khác gì đeo một cái vòng cổ đẹp cho con khỉ. Nó để biết gì đẹp hay xấu. Đeo cái vòng cổ đẹp cho con khỉ nó chẳng có ý nghĩa gì với nó cả. Đối với một vị tỷ khưu chân chính cũng như thế, thì cái danh đối với người ta cũng chẳng khác được cái vòng cổ đối với con khỉ. Nhưng mà mình thì không như thế. Mình thậm chí còn đi tranh giành cái vòng cổ ấy đeo vào cổ mình nữa cơ. Do vậy là mình phải cảnh giác với bản thân mình. Cái gì do mình vơ vào mình, và cái gì mình xung phong nhận, cái gì do người khác áp đặt lên mình mà mình không đủ sức từ chối. Thì khi nào mình có sự độc lập về tâm lý, thì khi nào mình có chánh niệm, có trí tuệ, thì lúc đó chúng ta mới có đủ can đảm để nói không với những cái vòng cổ đó. Được chưa? Do vậy nên là không phải từ bi nhá. Những người nào đã lỡ phải từ bi trước kia thì bây giờ phải rũ bỏ cho cái trách nhiệm đó. Là người Phật tử, chúng ta không phải từ bi. Là một người Phật tử thật sự, chỉ khi nào chúng ta có trách nhiệm, chúng ta giải pháp thì chúng ta mới xứng đáng được cái danh là người Phật tử. Thế nên là mỗi khi mình có chánh niệm, tức là mình là người con của Phật, là mình đang đảnh lễ Đức Phật. Khi nào mình không có chánh niệm, không có những đức tính đó, thì chúng ta là không phải là người con của Phật, chúng ta là kẻ mạo danh thôi. Do vậy từ ngày mai Mỗi khi hành thiền, chúng ta phát hiện xem mình bị căng thẳng như thế nào, những cái gì đang thúc đẩy mình. Và không chỉ dừng lại ở chỗ đó, chúng ta tìm hiểu thêm là cái chữ phải nào đang làm cho mình bị căng thẳng. Thấy không? Tất cả mọi người đang ngồi, mình mỏi quá, mình không dám nằm. Tại sao? Bởi vì một chữ phải, mình phải ngồi cùng mọi người chứ. Nếu mọi người hoặc là thầy thấy mình lười biếng, chê mình lười biếng thì sao? Hay thế này thế nọ thì sao? Ở đây không có chữ phải đó, thầy cho phép mọi người tùy nghi di tản. Thấy không? Đang ngồi thiền mà đến lúc mà mình thấy cần phải đi kinh hành, đứng dậy đi kinh hành. Nhưng mà tất nhiên đấy là cần nhé, chứ không phải là ngồi mỏi tí nó bắt đầu nhóng đi kinh hành đó. Cái đó lại là dễ vui, đúng không? Hoặc là đánh chuông một cái, không nhất thiết tất cả mọi người phải đứng dậy. Mình thích thì mình ngồi thêm, tại sao mình phải sợ, tại sao mình phải ngại, đúng không? Nhưng mà vẫn phải luôn luôn canh chừng tâm mình vì dễ vui hay không. Có phải dễ vui hay không? Rất nhiều lần chúng ta vì dễ vui, vì thoải mái, nằm mãi ườn nên chẳng muốn dậy. Thầy bảo không phải dậy cơ mà. Cái đó là lời biếng. Khi nào mà thấy cảnh giác, thấy tâm mình á, nó nằm nó thư giãn đó, mà đủ rồi nhưng mà nó không muốn đứng dậy, đứng dậy ngay, cấm được nằm nữa. Đến mức vừa đủ thôi. Thực ra ấy, nếu mà thư giãn đúng không cần làm nhiều, không làm nhiều, có thể làm nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ một ít thôi, đó chưa? Chứ không nó trở thành dễ vui ngay đấy. Một số người mà cứ thích ngồi riêng riêng mà có khi là phải lôi cổ vào trong làm, chứ không thể nào không mà dễ vui là cứ làm ườn mãi, cuối cùng là chẳng có trách nhiệm gì cả. Có một số người nói rằng ấy là khi hành thiền ở trong những khóa thiền như này thì họ mới tinh tấn. Ngồi nhà thì ẹo lên ẹo xuống, nhưng mà ngồi đây có thể ngồi được cả tiếng đồng hồ, chưa chắc đã phải thực sự tinh tấn. Có thể vì cái chữ phải đó. Ở nhà chẳng có ai bắt mình nhòm ngó mình cả, mình ngồi một lúc mình ẹo lên ẹo xuống không sao. Ở đây thì xung quanh người này nhìn, người kia nhìn, đúng không? Ẹo lên ẹo xuống thì ảnh hưởng này, ảnh hưởng kia. Thầy thì ngồi lù trước mặt, lúc nào mắt cũng nhìn chừng chừng. Thì chúng ta cắn răng mà chịu cũng ngồi được cả tiếng, chưa chắc đấy đó là tinh tấn, đấy chưa? Nhưng mà khi mà ngồi chung với mọi người có một cái động lực cho mình, tạo sự tinh tấn cho mình, tạo sự hoan hỉ cho mình và nhắc nhở mình chánh niệm, cái đó là tinh tấn thực sự. Và mình phải phân biệt luôn luôn có hai cái như thế nhé. Ok, ngày mai sẽ bắt đầu trình pháp cho thầy về những chữ phải, về những chữ phải, và buông bỏ càng nhiều chữ phải càng tốt. Những ngày cuối của khóa thiền mọi người sẽ thoải mái hơn rất nhiều bởi mọi người buông bỏ nhiều chữ phải. Những ngày đầu tiên đến là mọi người thấy ai cũng luôn luôn phải thủ thế cho mình, ai luôn luôn cũng có nhu cầu bảo vệ cái ngành của mình. Những chữ phải đó mọi người rào kín xung quanh mình rất là nhiều. Thế bắt đầu là hành thiền chung với nhau lâu rồi bắt đầu hiểu được chánh niệm, rồi có sự nhắc nhở, rồi quen biết nhau rồi, thì dần dần chúng ta gỡ bỏ dần những cái hàng rào bảo vệ đó của mình, bảo vệ cho cái bản ngã của mình đó. Và chúng ta thoải mái hơn, gỡ bỏ bớt những chữ phải hơn. Và gỡ bỏ chữ phải đến bao nhiêu thì sự thông cảm rộng mở nó nhiều đến bao nhiêu, lòng từ bi nó nhiều đến bao nhiêu. Và sự đánh giá phán xét người khác, sự chỉ trích người khác thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều, đúng không? Từ ngày mai bắt đầu đổ thêm mấy cái cọc phải nữa đi, chắc chắn từ nay cuối đời chúng ta đổ chưa thể nào hết được, nhiều lắm, nhưng mà cứ cố gắng đổ, đổ vứt đó xong rồi lúc khác nó lại cắm lại lại nhổ tiếp. Rồi có ai hỏi gì nữa không?
Chỉ đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con hết lòng thành kính nương theo, chẳng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Câu nói gì?
Thì đúng là như thế. trong trên thế gian này chẳng có gì đáng cho chúng ta phải nương theo ngoài Phật pháp tăng. Đó. Những điều đó chỉ những người trí tuệ mới có thể hiểu được. Những người mà chúng ta đã thực sự bước chân vào đạo thì chúng ta sẽ hiểu được điều đó. Mà chúng ta hiểu một cách dần dần và từ từ. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu hiểu rồi đó. Chúng ta hiểu chút chút rồi đấy. Thế là mình nương theo cái gì? Bây giờ một là ngồi đây, hai là mấy ngày nghỉ chúng ta đi chơi. Chúng ta nương theo cái gì? Đi chơi thì chúng ta sẽ thấy xáo động, mệt mỏi. Đó. Chúng ta sẽ thấy là chơi thì ít, mệt mỏi thì nhiều. Chúng ta không nương theo cái đó. Nhưng mà đến đây thì chúng ta thấy sự bình an, tĩnh lặng, thấy hoan hỉ. Và bắt đầu chúng ta nương theo cái này. Rõ ràng cái này là cái đáng nương hơn cái kia, đúng không? Khi hiểu hơn một chút nữa thì chúng ta thấy nhiều thứ đáng nương hơn ở tam bảo, hơn là những thứ bên ngoài. Chúng ta nương tựa vào cái gì? Thử hỏi bản thân mình, chúng ta nương tựa vào cái gì? Chúng ta nương tựa vào chồng, nương tựa vào con, nương tựa vào tiền, nương tựa vào công việc, nương tựa vào cái hình ảnh tự tạo của bản thân mình, nương tựa vào rất nhiều thứ. Đó là chúng ta vẫn thường nương tựa, và bây giờ chúng ta vẫn đang nương tựa, đúng không? Nhưng mà nhờ có chánh niệm thì chúng ta quan sát mình và chúng ta thấy rằng những sự nương tựa đó thực ra là những sự dính mắc. Chúng đó là nguyên nhân của đau khổ. Nó mang cho mình rất nhiều đau khổ, rất nhiều phiền não. Nó không mang gì lợi ích cho mình cả. Và dần dần chúng ta thấy rằng ấy, nhờ có chánh niệm, nhờ có trí tuệ, định tĩnh và bình an, chúng ta nương tựa vào đó và chúng ta tìm được sự bình an. Chúng ta không mất một cái gì cả. Cái sự bình an đó là sự bình an gọi là không mất tiền, miễn phí, vô điều kiện. Còn những cái nương tựa kia, nó chỉ mang cho mình một cái sự an ổn tạm thời, tức là một sự hưởng thụ, thỏa mãn nhu cầu tạm thời thôi, chứ nó không phải là sự nương tựa đối thượng. Nó luôn luôn mang lại sự bất an, nó luôn luôn là nguồn gốc của đau khổ. Trong khi sự nương tựa vào Phật Pháp Tăng, nương tựa vào Đức Phật và những lời dạy của Đức Phật, nương tựa vào sự giác ngộ của Ngài, những lời dạy của Ngài, nương tựa vào chư Thánh Tăng, những vị đệ tử của Ngài, những người mà truyền dạy giáo pháp, truyền thừa giáo pháp của Ngài cho đến ngày hôm nay. Chúng ta nương tựa vào đó thì chúng ta tìm được sự an ổn trong lòng mình và tìm được hạnh phúc tối thượng ở trong lòng mình. Đấy, và chúng ta thoát dần khỏi những sự dựa dẫm mà trước kia chúng ta vẫn dựa vào. Và dần dần chúng ta tìm được cái sự nương tựa tối thượng ở trong mình, tìm được cái hạnh phúc vô điều kiện bên trong mình. Đó là nương tựa tối thượng. Do vậy nên khi người nào đã hiểu được điều đó, đã hoàn toàn nương tựa vào điều đó và thấy tất cả mọi sự dựa dẫm khác trên thế gian này đều là vô nghĩa, đều là nguồn gốc của đau khổ, người đã buông bỏ hoàn toàn những sự dựa dẫm đó, thì lúc đó người đó mới thực sự mới nói một câu đó, chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, chẳng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Hàng ngày khi mình đọc câu đó, mình hiểu ý nghĩa đó, mà mình đã thực sự sống với cái điều đó hay chưa? Mỗi ngày mình hiểu thêm một chút và mình nương tựa thực sự vào Phật Pháp Tăng hơn một chút, mình bớt dựa dẫm vào bên ngoài hơn một chút. Thầy nói điều này ở đây mọi người đều gật, về nhà lại quên. Nhưng mà cũng không sao, quên rồi lại nhớ, lại nhắc mình, đã chưa? Phải kiên nhẫn. Tiếp. Ai hỏi gì nữa? Đúng rồi. Cái điều đó hai cái có vẻ mâu thuẫn với nhau. Một cái đường là phải nương tựa Phật Pháp Tăng, một đằng là phải nương tựa vào chính mình, lấy mình làm hòn đảo. Vậy thì tin cái nào bây giờ? Mà thầy phải nói rằng hai câu đó là Đức Phật nói chứ không phải thầy nói.
Rất đơn giản. Rất đơn giản là ở chỗ Phật Pháp Tăng là ở trong bản thân mình, không phải là bên ngoài. Đức Phật đã nhập diệt rồi, mình có thấy đâu rồi, đúng không? Pháp bảo ở đâu? Pháp bảo nó đang ở trong mình. Tăng ở đâu? Tăng cũng là những đức tính đang ở trong mình và mình đang nương tựa, đang phát triển nó lên, đúng không? Đức Phật là thể hiện cái sự giác ngộ, cái trí tuệ, đúng không? Và mỗi khi mình chánh niệm là mình đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ ở bên trong tâm mình này này, mình nương tựa vào Đức Phật ở đó. Những lời dạy của Ngài ấy, là những cái mình đang thực hành theo, là cái đường hướng cho cả cuộc đời mình, cho tất cả mọi hành động, suy nghĩ và lời nói của mình. Và mình nương tựa ở đó, thì đó là nương tựa vào Pháp. Nương tựa ở trong này chứ ở đâu? Tăng là gì? tăng là những vị chư thánh tăng đã giải thoát, đã đắc đạo, những người mà đã có đầy đủ đức tính của sự giải thoát. Những cái đó mình cũng có trong mình đang thực hành và mình đang vun đắp cái đức tính đó cho đến một ngày mình cũng trở thành tăng bảo. Chính bản thân mình là tăng bảo. Tăng bảo là gì? Tăng bảo là những vị thánh tăng, những người đã giải thoát. Tăng bảo không phải là những người đã mặc y đầu cạo trọc nhưng mà vẫn là phàm tăng. Phàm tăng chưa thể nào gọi là tăng bảo, chỉ những vị thánh tăng mới được gọi là tăng bảo. Mà ngay cả một người cư sĩ đã đắc đạo, đấy là tăng bảo. Do vậy mình tương tự vào pháp tăng chính là tương tự vào chính bản thân mình, lấy mình làm hoàng đạo, chứ không phải là Phật pháp tăng ở bên ngoài và mình cứ đến mình dựa vào. Rồi, hỏi gì nữa không? Rồi, không hỏi gì nữa thì chúng ta nghỉ nhé. Ngày mai là tiếp tục thực hành.